Thank you. Đức Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni, quý vị tiền bối hữu công, quý vị anh linh thánh tử đạo và tất cả đồng bào trên bước đường đi tìm tự do, phúc mặc niệm bắt đầu. Phúc mặc niệm đã qua, chúng con xin cung thần Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni và quý học viên Phật tử an toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính bạch Chư Tôn trưởng lão, chính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Tòa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, chương trình lễ khai mạc khóa tu học từ Bán Tổ Giáo Hội, Giáo Hội và Ban Tổ Chức xin được thông qua như sau. Đúng 9:45, Phật tử Quang Tập Công Minh Chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm chào cờ một phút nhập từ bi giáng, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự lời khai mạc của trưởng ban tổ chức. Ban thư ký sẽ thông báo tổng kết số học viên tham dự, công bố của ban điều hành khóa tu học kỳ 8, công bố lịch giảng dạy khóa tu học, hiệu lệnh nội quy, đạo từ của trưởng lão hòa thượng đến từ Hoa Kỳ, đạo từ của trưởng lão hòa đến từ châu, đạo từ của hòa thượng giáo hội chúng ta, và tiếp theo là phần tứ hành thọ huyền hồi hướng công đức. Đó là thông qua phần chương trình đã được giáo hội và ban tổ chức bàn bạc xong. Nguyện bạch Chư Tôn, kính thưa toàn thể quý vị học viên, khóa tu học kỳ 8 của giáo hội chúng ta tiếp tục được tổ chức hàng năm, diễn tiến và tiếp theo từ khóa tu học kỳ thứ nhất. Và vậy là giáo hội của chúng ta từ năm 1999 tới hôm nay là năm 2008, lần lượt đã được tổ chức 8 kỳ khóa tu học dành cho Phật tử mỗi một cuối năm và bước qua năm mới tây lịch. Khóa tu học năm nay chúng ta và toàn thể học viên lại có thể được diễm hành, và diễm hành đó 7 kỳ trước đây không có, là chúng ta có sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức đến từ Hoa Kỳ, đến từ châu Âu, đến từ Gia Nà Đài. Và quả thật đó là những cái pháp nhũ và cái ân đức cao dày, và đó là những cái hình bóng để toàn thể học viên thấm dụng, ghi nhớ trong tâm hồn để được mỗi một khóa tu học có một hình ảnh khác nhau, lưu giữ, lưu nhớ, và cuộc đời tu tập của người Phật tử một ngày sẽ được thăng tiến hơn trong con đường hộ đạo, hộ pháp và ủng hộ cái con đường cũng như giáo hội của Phật giáo chúng ta cho sứ mệnh quốc gia, dân tộc phục vụ lợi lạc quần sinh và nhân quần xã hội. Nguyện bạch Chư Tôn Thiền Đức, và kính thưa quý vị, đó là lời tuyên bố lý do của ban tổ chức khóa tu học kỳ 8 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây La, thành thật tri ân và kính vấn an sức khỏe Chư Tôn Thiền Đức, quý vị tăng ni và toàn thể quý vị học viên khóa tu học kỳ 8, hy vọng sẽ gặt hái được nhiều tốt đẹp và thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tiếp theo chương trình là phần giới thiệu thành phần tham dự xin toàn thể chúng ta hãy lắng nghe và đồng thời để biết được có cơ học năm nay giống như chúng tôi đã trình bày được sự hiện diện quan lâm của chư tôn thiền đức đến từ ba châu lớn, đó là châu Mỹ, châu Âu và Na Đài, kết hợp cùng với giáo hội chúng ta ở tại nơi đây có mặt và hiện diện trong buổi lễ khai mạc hôm nay. Phần giới thiệu bắt đầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức khóa tu học kỳ 8 tại Úc Đài Lời Phật Tích Chê La, chúng con được hân hạnh đón tiếp chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, đại đức tăng quang lâm. Trước hết chúng con xin trung kính giới thiệu hòa thượng Thích Thẳng Hoang, chánh văn phòng hội đồng giáo phận trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Chúng con xin trung kính giới thiệu hòa thượng Thích Nguyên An, tổng vụ trưởng, tổng vụ tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Chúng con xin trung kính giới thiệu hòa thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch đặc trách kinh tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Chúng con xin trung kính giới thiệu hòa thượng Thích Minh Tiên, phó chủ tịch ngoại vụ Giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Chúng con xin trung kính giới thiệu thượng tòa Thích Nguyên Siêu, tổng thư ký Giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Về phía Âu Châu, chúng con xin trung kính giới thiệu hòa thượng Thích Minh Tâm, chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu. Xin trung kính giới thiệu hòa thượng Thích Tánh Thiệt, phó chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu. Xin trung kính giới thiệu hòa thượng Thích Tư Điền, tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu. Xin trung kính giới thiệu thượng tòa Thích Phụng Bà, chủ tịch Giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Canada.
Và đó
là thành phần chư tôn thiền đức đến từ ba châu ngoài giáo hội của chúng ta tại Úc Đại Lời và Tân Đô La. Giáo hội chúng ta cố nhiên, đương nhiên và dứt khoát lúc nào cũng có mặt. Chúng con trân trọng giới thiệu hòa thượng Thích Như Hề, hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lời, Tân Đô La. Chúng con xin trân trọng giới thiệu hòa thượng Thích Bảo Lạc, phó hội chủ điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lời, Tân Đô La. Chúng con xin trân trọng giới thiệu thượng tòa Thích Quảng Ba, phó hội chủ ngoại vụ kiêm tổng điều dưỡng tổng điều hành pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lời, Tân Đô La. Chúng con xin trân trọng giới thiệu thượng tòa Thích Tường Sanh, phó hội chủ Giáo hội đặc trách Tân Đô La, kiêm tổng điều dưỡng tổng điều văn hóa giáo dục.
Xin cung kính giới thiệu thượng tòa Thích Nhật Vân, thượng tòa Thích Tâm Minh, thượng tòa Thích Tư Đình, thượng tòa Thích Tình Đào, thượng tòa Thích Thiền Hiền, đại đức Thích Phổ Hương, đại đức Thích Nguyên Tàng, thượng tòa Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Hàm Hiếu, đại đức Thích Đào Thông, đại đức Thích Nhuận Trang, đại đức Thích Đồng Thanh, đại đức Thích Hành Chi, đại đức Thích Phổ Huân, đại đức Thích Viên Trị, đại đức Thích Đào Hiền, đại đức Thích Thành Phẩm, đại đức Thích Thành Văn, đại đức Thích Tông Hiệu, đại đức Thích Phổ Tấn, đại đức Thích Thành Già,
Sa Di Thích Đồng Tử, Sa Di Thích Hạnh Duyên, Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc, Ni Sư Thích Nữ Duy Tú, Sư Cô Thích Nữ Thể Duyên, Sư Cô Thích Nữ Biểu Giác, Sư Cô Thích Nữ Hương Thiền, Sư Cô Thích Nữ Huệ Nhẫn, Sư Cô Thích Nữ Huệ Duyên, Sư Cô Thích Nữ Huệ Minh, Sư Cô Thích Nữ Duyên Thường, Sư Cô Thích Nữ Duyên Hóa, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Duyên, sư cô thích nữ Tuệ Hương, sư cô thích nữ Đào An, sư cô thích nữ Tuệ Hải, sư cô thích nữ Viên Đình. Và đó là thành phần chưa tô biết mà ban tổ chức của chúng con ghi được. Nếu trường hợp có gì thiếu sót xin chư tôn thiền đức và chư vị tôn đức tăng ni hoan hỷ cho. Và đồng thời chúng tôi xin được giới thiệu chung tôn số gần 200 học viên, gần 300 học viên trên toàn liên bang Úc Đại Lợi Tân Tây Lan về tham dự khóa tu học kỳ 8 của giáo hội. Tiếp theo chương trình là lời khai mạc của trưởng ban tổ chức. Khóa tu học kỳ 8 năm nay chúng ta cùng có mặt nơi đây để rồi trên chư Phật dưới chư tôn thiền đức và đệ tử tại gia, đó là nhờ công hạnh tấm lòng sự nỗ lực của trưởng ban tổ chức và toàn ban tổ chức đã làm việc miệt mài suốt từ nhiều tháng qua. Cách xa thành phố Sydney trên dưới 2 tiếng đồng hồ lái xe vùng rừng núi Borderick thành cái vùng Newcastle, quả thật nơi đây là một nơi mà có thể là lần đầu tiên tại Sydney tổ chức xa thành phố như thế. Chúng tôi xin ghi nhận và để nối lên được cái sự nỗ lực tấm lòng và tất cả sự cống hiến vừa qua, xin kính mời Đại Đức Thích Hành Hiếu trưởng ban tổ chức có lời khai mạc.
Xin quý học viên cho một tràng vỗ tay này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn kính ngưỡng bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni trong hội đồng giáo phẩm trung ương, hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Kính bạch chư tôn giáo phẩm đến từ Hoa Kỳ, Đức Quốc, Pháp Quốc, Canada và Pháp. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách và quý học viên thân mến. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa lược liệt quý vị. Đức Phật dạy các pháp đều do nhân duyên sanh. Khóa tu học Phật pháp cũng tùy theo hoàn cảnh của đất nước Úc mà tổ chức. Mặc dù vào cuối mùa thời tiết càng nóng oi bức, vậy mà 7 năm qua khóa học được duy trì liên tục cho đến khóa học lần thứ 8 hôm nay. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tổ chức khóa học Phật pháp cho tất cả quý Phật tử trên cả nước liên bang Úc Châu và Tân Tây Lan. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi thành kính đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính chúc quý ngài pháp thể sinh an, chúng sanh vị độ, và xin gửi lời chào mừng trân trọng nhất đến tất cả quý học viên và quan khách đến tham dự lễ khai mạc ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị. Ban tổ chức khóa học, khóa tu học là một công việc khá lớn lao và rất cần nhiều điều kiện nhân sự cho đến mọi phương tiện. Biết rằng chúng con với khả năng còn nhiều khiêm tốn, gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức về mọi mặt. Bằng tất cả khả năng của mình, ban tổ chức chúng con, tuy nhiên, chúng con với tất cả tâm lực giới hạn hiện có, cố gắng hoàn tất trách nhiệm mà giáo hội đã giao phó. Chắc chắn rằng không tránh khỏi những điều thiếu sót
kính mong chư tôn đức cảm thông góp ý và giúp đỡ bằng lòng từ bi và hỷ xả. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp, lấy hoằng dương chánh pháp làm sự nghiệp và làm lợi ích chúng sanh làm mục đích, đó là của tăng già. Đức Thế Tôn xuất hiện tại thế gian cũng chỉ vì mục đích hai tỷ chúng sanh ngộ nhập Phật thi kiến, đem lại lợi ích cho số đông như Đức Phật đã dạy. Có một người này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật pháp chỉ dành cho những người đến để thấy và thực hành. Vì thế hôm nay tại giảng đường này, ban tổ chức chúng tôi nói và chư tôn đức tăng ni nói chung rất hoan hỷ và cảm động khi nhìn thấy tất cả quý vị học viên để dành thời gian nghỉ hè và công việc gia đình, bỏ đi việc du lịch mà khăn gói từ khắp các nơi trên toàn Liên bang Úc Châu và Tân Tây Lan về đây để tham dự khóa tu học Phật pháp kỳ 8 2009. Trong thời tiết nóng bức của mùa hè, thật là một điều đáng tán thán và khích lệ. Tu không học là tu mù, học không tu là đại sách. Đúng như vậy, nên nay nhìn thấy hình ảnh ham học, siêng tu của quý học viên đã nói lên tinh thần tích cực cần cầu tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật trên lộ trình giác ngộ và giải thoát mà Đức Phật đã hướng dẫn và để lại suốt chiều dài lịch sử hơn 2560 năm. Đến nay và giờ này, hàng tăng ni hoằng pháp lợi sanh cũng không ngoài bản hoài đem ánh sáng trí tuệ Phật pháp cho quý vị. Pháp tu học cũng có nghĩa là học và thực tập, cho nên lý thuyết và thực hành phải được dung thông và với nhau mới đúng là người con của Phật. Quý học viên hãy cố gắng lắng lòng, lắng động tâm tư, xả bỏ tất cả những lo âu phiền muộn trong đời thường, tập sống chung với nhau những ngày tháng giữa núi rừng, đất trời thiên nhiên, ăn những thức ăn đạm bạc, dưa muối và ngủ nghỉ chung trà chật hẹp. Quý vị, tập hạnh của người xuất gia bỏ gánh nặng ô phiền để hít thở những không khí, không gian giải thoát và tắm mình trong giáo lý của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dù chỉ 5 ngày ngắn ngủi, qua rất mau chóng nhưng lại rất bổ ích và lợi lạc. Chúng ta hiểu rằng cuộc đời là vô thường, vạn vật là duyên sinh, tất cả rồi sẽ tan biến. Sống trong chánh niệm, hiểu được giá trị nhân sinh và Phật pháp thẳm thâm vi diệu, quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích làm tương đương hành trang trên bước đường tu tập giải thoát cho chính mình và giúp ích cho tha nhân. Chương trình tu học chư tôn đức trong ban giáo thọ sẽ lần lượt truyền trao những kiến thức, những phương pháp tu học thiết thực đến cho tất cả quý học viên để áp dụng vào đời sống vật chất thường ngày. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, chúng con thay mặt ban tổ chức long trọng tuyên bố khai mạc khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 8 năm 2009 tại tiểu bang New South Wales. Chúng con xin cầu nguyện mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho chư tôn thiền đức được pháp thể khương an, chúng sanh dĩ độ và để chỉ dạy cho chúng con những gì còn thiếu sót. Chúng con rất mong được sự ủng hộ và nhiệt tình chỉ giáo từ nơi chư tôn thiền đức tăng ni. Và chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị văn khách, tất cả quý học viên thân mến, và kính chúc quý vị trong 5 ngày tu học hiểu thêm nhiều lời về Phật dạy và sống một đời sống an bần thủ đạo,
theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thay mặt ban tổ chức long trọng tuyên bố khai mạc khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 8 năm 2009 tại tiểu bang New South Wales. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là lời khai mạc của đại đức Phật Thành Hiếu được ban tu học khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 8 tại Bục Đức Mô Đức Sách. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta nhìn vào hội trường khai mạc ngày hôm nay có những nét trang trí rất đặc thù, không những cái sự chỉ đạo của đại đức Thích Thành Hiếu mà chúng ta còn thấy tất cả những nét mặt huyền thuật về tâm trí đức người phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như tất cả xung quanh hội trường. Đó là do những cái sáng kiến đẹp của Sa Di Thích Đồng Trí, đệ tử của đại đức Thích Thành Hiếu và quý Phật tử tại tu viện Hương Giác. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Và tiếp đến, ban thư ký sẽ báo cáo sự học viên tu học của những ngày hôm nay cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2009. Xin trân kính giới thiệu đại đức Thích Nguyên Tàng, thư ký khoa học tu học Phật pháp kỳ 8 hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ Hòa Thượng Thích Thắng Hoa, lãnh đạo Phật giáo Việt Nam thống nhất hai ngoại tại Hoa Kỳ. Chúng con kính lễ Hòa Thượng Thích Minh Tâm, chủ tịch hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu. Chúng con kính lễ Hòa Thượng Thích Như Hệ, hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi Tăng Tây La. Chúng con kính lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thiền Tòa, đại đức Tăng Ni. Kính thưa tất cả quý học viên hiện diện trong khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 8 hôm nay, chúng con kính tình lên Chư Tôn Đức cũng như kính thưa quý học viên về tổng số học viên tham dự khóa tu học lần này. Trước hết, chùa Diệu Âm tại tiểu bang Victoria 8 học viên tham dự, tại Victoria Melbourne thiền niệm Phật đường An Lạc Hạnh Victoria 20 học viên, chùa Giác Viên New Zealand của thượng tọa Thích Trường Sanh 3 học viên tham dự, chùa Hưng Long tại tiểu bang New South Wales do đại đức Vũng Kim trú trì có 7 học viên tham dự, chùa Hiền Quang tại thành phố Bangkok New South Wales 27 học viên tham dự, chùa Liên Hoa tại vùng Meritville do Ni Sư Tâm Lạc trú trì có 2 học viên tham dự, chùa Pháp Bảo tại Central Park New South Wales do đại đức Phổ Hưng trú trì có 38 học viên tham dự, chùa Pháp Hoa tại Adelaide Nam Úc do đại đức Viên Tý trú trì có 57 học viên tham dự, chùa Trúc Lâm tại New South Wales do thượng tọa Tâm Minh trú trì có 3 học viên tham dự, thiền viện Minh Quang tại Canterbury tiểu bang New South Wales do thượng tọa Minh Hiếu trú trì có 22 học viên tham dự, tu viện Minh Giác do đại đức trưởng ban tổ chức Hạnh Hiếu trú trì có 35 học viên tham dự, cũng như nhiều học viên về tham dự cũng như là đóng góp công quả không có ghi tên. Và tu viện Quảng Đức do thượng tọa Tâm Phương trú trì tại thành phố Melbourne có 66 học viên tham dự. Và cuối cùng là tu viện Bản Hành tại Canberra do thượng tọa Quảng Ba trú trì có 6 học viên tham dự. Tổng số kỳ này là 294 học viên tham dự, trong đó có 94 là các em thiếu nhi từ 6 tuổi cho tới là 18 tuổi. Chúng tôi xin thay mặt ban thượng ký cảm ơn hai Phật tử là Diệu Hạnh và Giác Quang đã làm việc trong vòng một tháng qua để đúc kết cái danh sách này. Có nhiều học viên đăng ký nhưng mà sau đó cancel xong thì đăng ký trở lại. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái bản tên chúng ta sáng nay là bị thiếu. Quý vị quan hỷ là sau lễ khai mạc thì ban thượng ký sẽ tiếp tục làm bản tên. Cho nên quý vị từ đây tới chiều quý vị sẽ có đầy đủ bản tên để mà tham dự cái khóa này. Không có cái gì phải lo lắng. Xin thay mặt ban tổ chức 8 tháng công đức của tất cả chư công đức gần 13 từ điển của giáo hội đã khuyến khích khuyến tấn cho tất cả học viên về tham dự khóa tu lần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Không những có người đăng ký được cancel đăng ký, và đôi khi có vị có mặt ở đây nếu chưa đăng ký vẫn xin đăng ký tiếp tục để cho ban thư ký làm việc và con số thật chính xác. Cũng giống như ban tổ chức chúng tôi giới thiệu đại biểu tiến sĩ Lâm Như Tạng, tổng vụ phó tổng vụ văn hóa giáo dục, cũng có mặt trong buổi lễ khai mạc hôm nay và để dự những cuộc họp của giáo hội chiều nay. Thưa quý vị, từ con số chư tôn thiền đức, từ con số học viên cho tới việc này việc kia chúng ta đã biết. Bây giờ những việc quan trọng để đi vào có tu học như thế nào, cái sự diễn tiến của nó, những điều gì chúng ta sẽ tuân thủ và những điều gì chúng ta sẽ chấp hành. Ban tổ chức cũng chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, phó hội chủ điều hành của giáo hội, công bố ban điều hành khóa tu học kỳ 8. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung kính Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý học viên tham dự khóa học Phật pháp của giáo hội năm nay. Tất cả các phần vụ trong đây đều đã làm hoặc là đang làm và rồi sẽ làm. Thì chúng tôi tính hôm nay là 27 ban chứ không phải là ít. Dĩ nhiên có những ban đã làm qua, không có được liệt một số những ban đã trong tình thử không có trong đây. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc trả lời Tân Tây Lan khóa tu học Phật pháp Úc Châu 18 tổ chức tại Mauritius, New South Wales. Ban điều hành khóa tu học Hội đồng chứng minh Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hòa Thượng Thích Như Địa. Hội đồng giáo thọ Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Thượng tọa Thích Quảng Ba, Thượng tọa Thích Trường Sinh. Ban giảng huấn lớp A và B, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng tọa Thích Quảng Ba, Thượng tọa Thích Trường Sinh, Thượng tọa Thích Kinh Đạo, Thượng tọa Thích Tâm Minh, Thượng tọa Thích Thị Hiền, Thượng tọa Đại Đức Thích Cổ Hương, Đại Đức Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Tiên Trí, Đại Đức Thích Đạo Thông, Đại Đức Thích Đạo Hiển, Đại Đức Thích Hành Ti, Đại Đức Thích Hành Cẩm. Dĩ nhiên, ban giảng huấn này sẽ được phổ cập bởi lẽ là ban tổ chức không có nhận được danh sách cập nhật cho nên sẽ còn bổ túc. Ban giám thị Thượng tọa Thích Tâm Minh, Đại Đức Thích Phổ Hương. Trưởng ban tổ chức Đại Đức Thích Hành Hiếu. Xin quý vị cho là thêm một tràng vỗ tay. Phó ban tổ chức Đại Đức Thích Đạo Thông, Đại Đức Thích Hạnh Ti, quý vị cho vị này xin chào. Phụ tá ban tổ chức Sa Di Thích Đồng Tý, đạo hữu Diệu Thật, đạo hữu Quang Minh, đạo Phật tử tu viện Minh Giác, quý vị cho hai tràng vỗ tay. Một tràng nữa. Cái gì này rất là cực nhọc. Ban thư ký Đại Đức Thích Nguyên Tạng, đạo hữu Diệu Hạnh,
Đà Hữu Giác Quan. Quý vị cũng cho quý vị này một tràng pháo tay. Có nhiều khi thức sáng đêm không ngủ được, nhất là Đức Minh Tạng. Tôi biết lát xíu này sẽ có hình update ở trên internet là đi cùng thêm năm châu bốn biển chứ không phải là gì đây. Cho một tràng pháo tay nữa. Ba nghi lễ Đại Đức Thích Thiên Trí, Đại Đức Hạnh Trì, Trưởng Ban Quản Chúng Đại Đức Đạo Hiển, Đại Đức Hạnh Phẩm, Ban Hiệu Lệnh Sa Di Hạnh, Hạnh Viên, Hạnh Viên Sa, Duyên Sa Di Hạnh Duyên, Sa Di Đồng Tí, Thủ Quỷ, cái này ban chứ đâu mà thủ quỷ, Ban Thủ Quỷ Thường Tòa Thiện Hiền. Mấy năm trước thì bên quý bên ni lo tình lần này là Thường Tòa Thiện Hiền, nay ra thì đổi tông có lẽ là cá trong cá cho nằm có thể là hơi được cá chứ. Đại hữu Tâm Quan, nửa Tâm Huệ, Đại hữu Diệu Hòa. Rồi bởi vì chưa có biết hoạt động làm sao cho nên chúng ta khoan vỗ tay vỗ nữa. Ban Thiết Tí Đăng Hoàng, Sa Di Đồng Tí, Đạo Hữu Đồng Tâm, Đạo Hữu Đức Minh Thành, Đạo Hữu Giác Quan, Đạo Hữu Đồng Thiện, Đạo Hữu Thiện Hiệp, Đạo Hữu Đồng Châu, Đạo Hữu Tâm Ăn, Đạo Hữu Gia Sinh, Đạo Hữu Thiện Hòa. Ban Hương Đăng, Sư Cô Huệ Thiết, Sư Cô Tuệ Định, Sư Cô Tuệ Nghiêm, Đạo Hữu Diệu Hoa, Đạo Hữu Giáp Thùy. Ban Y Tế, bác sĩ Trúc Khăn, Lâm Kim Loan, Đạo Hữu Trúc Đạm, Đạo Hữu Thanh Liên. Ban này cũng có rất là quan trọng tới ba vị, cho nên quý vị nào chưa đau ráng đau. Ban Nắm Thân Đạo Hữu Thiện Hòa, Đạo Hữu Tâm Ân, Phụ Trách Văn Nghệ Thiền Trà, Đại Đức Phổ Hương, Sa Di Đồng Tí, Đạo Hữu Quang Minh, Đạo Hữu Quảng Tịnh, Phụ Trách Lớp Thiên Nhi Thường Tòa Quảng Ba, Đại Đức Nguyên Tạng, Đại Đức Thiên Tí, Đại Đức Hạnh Giả, Đại Đức Hạnh Tri, Sư Cô Huệ Nghiêm, Đạo Hữu Thiện Trơn, Đạo Hữu Chức Hưng. Ban Tiếp Tăng, Đạo Hữu Đạo Thông, Đạo Hữu Hạnh Tri, Sư Cô Tuệ Định, Sư Cô Huệ Minh, Phật Tử Tu Viện Minh Giác. Ban Đưa Đón, Đạo Hữu Đại Đức Hạnh Tri, Đạo Đức Đạo Hiển, Đạo Hữu Đồng Châu, Đạo Hữu Đồng Thiện, Đạo Hữu Thiện Bảo, Đạo Hữu Tâm Ăn, Đạo Hữu Dễ Sinh, Đạo Hữu Nguyên Bi. Ban Vận Chuyển, Đạo Hữu Nguyên Bi, Đạo Hữu Đồng Thiện, Đạo Hữu Đồng Tâm, Đạo Hữu Tâm Ăn, Đạo Hữu Lân Châu, Nhiếp Ảnh Coi Phim, Đạo Hữu Thiện Hưng, Đạo Hữu Giác Thiện, Giác Thiện Duyên Hoàng Lan là một người hay hai người? Không có cái ngang cái gì, cho em đọc tức lúc. Đạo Hữu Giác Thiện Duyên Hoàng Lan, Đạo Hữu Nguyên Nhật Khánh Mỹ Hạnh. Ban Âm Thanh Bài Giảng, Thu Âm, xin lỗi, Ban Thu Âm Bài Giảng, Đạo Hữu Thiện Hòa, Đạo Hữu Thị Tần, Đạo Hữu Thiện Hiền. Đừng có lộn cái Trường Tòa Thiện Hiền nha. Ban Ra Soạn, Sư Cơ Bửu Giáp, Sư Cơ Hương Thiện, Đạo Hữu Diệu Thập, Đạo Hữu Diệu Thuận, Đạo Hữu Minh Đạo, Đạo Hữu Đồng Kim, Đạo Hữu Diệu Hằng, Đạo Hữu Quảng Thanh, Đạo Hữu Diệu Khiết, Đạo Hữu Quan Trí, Đạo Hữu Đồng Hiền, Đại hữu Nguyên Bỉ, Đại hữu Nguyên Thành. Cái ban này cũng rất là quan trọng cho nên xin cho tràng pháo tay ban các bạn. Ban Hành Đường, Sư Cô Huệ Minh, Sư Cô Tuệ Định, Sư Cô Tuệ Hải và Phật tử học viên Phan Công Mỗi Ngày. Ban Thị Giả, Sư Cô Viên Thường, Sư Cô Tuệ Hải, Sa Di Giác Thuần. Sa Di Giác Thuần bị ghi trễ cho nên bị lọt sổ, nãy không được giới thiệu cho Sa Di Giác Thuần. Là Đạo Hữu Thanh Phi, Đạo Hữu Tâm Quang, Đạo Hữu Tuyền Dũng. Ban Vệ Sinh, Phật Tử Học Viên Khóa Tu của Giáo Hội được phân công. Đó là thành phần Ban Điều Hành Khóa Học. Xin Chư Tôn Đức và quý vị Lý Chúng Ta Duy Học.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là Hòa Thượng Tức Bà là Phò Hội Chủ Cho Hành và công bộ ban học Úc Châu Kỳ Tạp. Kính bạch quý ngài, thưa quý học viên Phật tử,
ngày mốt dạy một bài được không?
Và Phật giáo Việt Nam thứ nhất hài ngoài tại Úc Đài Lời Tướng Tây Lan, các bài kỳ tổ chức khu học một kỳ như vậy, tổ chức toàn liên bang Úc Châu năm 2007
được tổ chức tại Đại Bang Đức Tô Ra, thành phố Mê Bần, do Thượng Tòa Thích Tâm Phương, trụ trì tu viện Quảng Đức, được ban tổ chức. Năm nay, tại Tiểu bang New South Wales, cùng Moshinet, được sự chứng minh của Chúa Tôn Hòa Thượng Chúa Thượng Tòa Đức Tăng Ni ở trong giáo hội đã công cử bà Đức Thích Thành Hiếu trụ trì tu viện Minh Giả được ban tổ chức. Và thưa quý vị, như chúng ta đã biết, tu không học là tu mù, học không tu những đại đường sách. Chính vì cái điểm đó cho nên giáo hội và hội đồng đoàn đã tha thức cho tất cả các thiền nam tín nữ Phật tử làm thế nào để có một chương trình học Phật, hiểu Phật để rồi trở thành một Phật tử trung kiên đối với đạo. Năm nay và sáng hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008, Giáo Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai hòa tại Úc Đại Lệ Tôn Giang đã tổ chức khai mạc và kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 2019. Chương trình tu học sẽ được công bố giảng dạy cho tất cả các học viên Phật tử dưới sự soạn giáo trình. Chúng tôi xin mời Thượng Tòa Thích Quảng Ban, Trưởng Ban Giáo Tọ sẽ công bố chương trình giảng dạy Đức Phật học Phật pháp Úc Châu kỳ 8 hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, chúng con xin được thay mặt cho hội đồng điều hành của giáo hội tường thuật các sự sắp xếp lịch trình và nội dung giảng dạy tại khóa tu học Phật pháp kỳ thứ 8 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lạt Tăng Đa Lan tổ chức tại Morisset hôm nay 29/12 tới ngày 24/1/19. Xin trân trọng cảm ơn Thượng Tọa Thích Trường Sanh đã giới thiệu và thưa toàn thể quý học viên. Năm nay chúng ta có một số lượng học viên nhiều hàng thứ nhì trong việc để trong 8 khóa vừa qua, chỉ thua khóa 7 năm ngoái ở Melbourne chừng khoảng 30 hay là 40 học viên, còn nhiều hơn tất cả số khóa trước. Đó là một điều đáng mừng cho tinh thần tu học tinh tấn của quý Phật tử xa gần trong các tiểu bang. Năm nay chúng ta thiếu vắng các học viên đến từ Bắc Úc, Tây Úc và Brisbane, nhưng mà số lượng học viên từ Melbourne và Sydney vẫn tiếp tục giữ được số lượng rất cao, làm cho chư tôn đức giáo phẩm ở giáo hội các nước đến thăm viếng kỳ này. Và hòa thượng hội chủ rất là hoan hỷ, xin cảm ơn tất cả quý vị tôn đức viện chủ tứ kỳ 13 tự viện đã cổ động các học viên đến tu học trong kỳ này. Đặc biệt nhất là năm nay số lượng học viên dưới 18 tuổi lên tới 94 em, như là báo cáo của ban thư ký hành chánh, để cho chư tôn đức được có lời tán thưởng các em, thầy mời tất cả các học viên dưới 18 tuổi đứng dậy chúc con. Tất cả học viên dưới 18 tuổi có 94 em, số lượng cao nhất trong 8 khóa vừa qua. Rồi mời các con ngồi xuống. Trước khi đi vào thông báo cụ thể chương trình tu và chương trình học, đây là một vài câu hỏi có tính chất thống kê nhưng mà lại gây ấn tượng. Xin quý vị nào mà đã tu học cho đến kỳ này là đủ 8 kỳ không sót, giơ tay lên phải đứng dậy. 8 kỳ tu học không sót kỳ nào hết, có thì giơ tay lên. Dạ, như vậy là chúng tôi đến được khoảng gần 10 đó. Xin quý vị tán thưởng với quý vị này. Tán thưởng đi, chưa phát thưởng rồi. Tán thưởng rồi. Và ai đã được học từ 4 khóa tới 7 khóa, 4, 5, 6, 7, từ 7 tới xuống 4 đó. Giờ đây lên nha. Các quý vị khi nãy cũng tiếp tục như tên từ 4 tới 7. Được cao lên tiếp nữa không? Rồi, khoảng chừng 20 người. Cảm ơn quý vị tán thưởng. Xin tán thưởng. Ai đi tham dự kỳ này là kỳ đầu tiên, mới đi là khóa thứ nhất thôi, khóa đầu tiên, lần đầu tiên khóa đại học kỳ này.
Hơn nữa.
Hả? Khoảng chừng phần nữa, khoảng chừng hơn 1/3. Cảm ơn quý vị. Các quý vị mà tham dự khóa đầu tiên á, cố gắng đi tiếp tục những khóa tới để được số lượng cao ha. Ai tham dự lần này là lần thứ hai, vô đây thôi. Lần thứ hai, cũng khoảng là 50 người. Lần thứ ba, ba khóa thôi, trong tổng số là ba khóa thôi, thì cũng được 15 người. Vậy thì xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta đến đây là để tu học, và ý nghĩa của sự tu học đã được Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức Thích Hành Hiếu nói khá nhiều. Do vậy cho nên phần chương trình tu niệm, chúng tôi sẽ xin được tôn kính Thượng Tọa Trưởng Ban Giám Thị của Đại Đức Tâm Linh và các vị trong ban giám thị cũng như là ban quản chính và ban nghi lễ, quý ngài trong ba ban này hoan hỷ soạn thảo nội dung tu tập tu trì buổi sáng tụng cái gì, buổi chiều tụng cái gì và buổi tối kỷ niệm cái gì thì hoàn toàn do quý ngài trong ban giám thị, ban quản chính và ban nghi lễ hoan hỷ hợp tác biên soạn và công cử các vị tăng ni đến hướng dẫn tại các khóa tu trì này. Chúng tôi trong hội đồng giảng huấn, ban giảng huấn phụ trách về các cái bài học, cho nên là về phần tu tập xin tuân thỉnh thượng tọa chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni trong ba ban, ban giám thị, ban quản chúng và ban nghi lễ sẽ hướng dẫn cho trong 4 ngày này mỗi ngày những khóa tụng niệm, những khóa tu trì lễ bái, thì đó là nội dung tu tập chuyên cần. Ngoài ra cũng như nhắc nhở các học viên thực tập chánh niệm, thực tập đi đứng nói năng trang nghiêm hòa nhã, thể hiện đạo tâm, huấn luyện đạo hạnh của mình trong 4 ngày này, làm cho khi ra về mỗi người đều có những cái tâm tấn về phần tạo hóa và phần thanh tịnh an lạc, kết quả của sự tu trì. Xin quý vị ghi nhận công đức hướng dẫn tu tập của quý ngài trong ban giám thị, ban quản chúng và ban nghi lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Về phần học tập thì như chúng ta đã biết trong 8 khóa qua, chúng ta luôn có hai thành phần khác nhau, đó là lớp, những lớp của người lớn và những lớp của thiếu nhi. Sở dĩ mới chia ra đó là vì một số đông các thiếu nhi không thông thạo Việt ngữ, cho nên là các lớp thiếu nhi sẽ phải tổ chức theo cái hình thức song ngữ. Các vị giáo thọ trong các lớp thiếu nhi sẽ giảng bằng tiếng Việt và có phụ đề Anh ngữ, hoặc giả là giảng Anh ngữ và có phụ đề Việt ngữ. Và theo danh sách ban hành chính, thư ký đã thông báo có 94 em. Nhưng mà trong 94 em này đó, nếu em nào tự tin là mình học được lớp người lớn bằng tiếng Việt hoàn toàn không có tiếng Anh đó, thì các em sẽ cho ban thư ký biết để sắp xếp, không có trở ngại. Còn lại đó, thì chúng tôi sẽ xin cung kính quý đại đức và các đại hữu trong ban thư ký hành chánh hoan hỷ chia ra làm hai lớp, một lớp từ 6 tuổi đến 12 tuổi và một lớp từ 13 tuổi đến 18 tuổi, mà không theo số lượng, tùy theo số tuổi chứ không biết là mỗi lớp bao nhiêu. Còn quý vị làm việc dùng và cho đến chiều nay thì sẽ thông báo để các em được biết mình lớp nào, em nào và lớp nào, thì xin thưa là sẽ làm danh sách giá tại phòng học để các em biết là từ 6 tuổi đến 12 tuổi là một lớp và từ 13 tuổi trở lên. Có thể là nhiều hơn 5 tuổi nhưng mà không biết tiếng Việt, nên vẫn xin học lớp thiếu nhi có bằng Anh ngữ, đó là chuyện linh động. Thì xưa là như vậy, chứ không có phải ép buộc. Còn nữa, em nào từ 5-6 tuổi mà biết rằng là mình nghe giảng bằng tiếng Việt hoàn toàn được thì cứ cho vào lớp người lớn, không có bắt buộc phải học ở lớp thiếu nhi. Đây là thuộc về vấn đề ngôn ngữ chứ không phải là trình độ cao thấp. Xin quý vị trong ban hành chính thư ký và quan hệ giúp đỡ dùm. Về lớp người lớn, theo số lượng đã báo thì chúng ta có 200 người lớn. Và năm nay đó, như thường lệ chúng ta vẫn chia hai lớp, lớp A và lớp B, mà không phải là trình độ cao hay trình độ thấp. Chúng tôi xin một lần nữa lại xin chư tôn đức trong ban thư ký hành chánh hoan hỷ chia ra hai lớp, số lượng bằng nhau, mỗi lớp 100 người. và nguyên lý nghị tự đọc kia sao cho thích hợp, chứ không có phải là nghĩ rằng ai dở ai dở ai cao thấp về, bởi vì hai lớp sẽ cùng học một tác phẩm thôi. Và chúng tôi bắt đầu xin trình bày điều này. Về phần các quý ngài trong ban giảng huấn như khi nãy hòa thượng phó hội điều hành đã nói là trong hơn một tháng rưỡi vừa qua, tổng hội Hồng Pháp đã gửi thư cho toàn thể chư tôn đức giáo phẩm tất cả các tự viện và mong các ngài hoan hỷ nhận lời làm giáo thọ giảng dạy giáo lý cho học viên khóa 8 này cho đến ngày 27 tháng 12. Trước khi giáo hội có cuộc họp thì chúng tôi nhận được có 3 lời từ chối và 3 vị nhận lời giảng dạy, còn lại thì vì bận rộn các ngài chưa thông báo, cho nên phần lớn các vị giáo thọ đã được cung thỉnh tại phiên họp của giáo hội. Và thư mời phiên họp của giáo hội chúng tôi cũng có gửi đến 2 lần, toàn thể các chư tôn đức đều có nhận, nhưng một số đông các vị bận rộn cho nên không có đến họp được. Và chúng tôi đã cung thỉnh quý vị hiện diện và xin cũng có cung thỉnh một số quý vị vắng mặt, nhưng mà lại chưa có đủ thời gian trao đổi từ bữa tối 27 cho đến nay. Thì đến nay thì chúng tôi sẽ cung kính thêm do vậy, cho nên hòa thượng có báo trước và sẽ được bổ sung theo danh sách khi nãy đọc chưa có đủ. Thì xin thưa là trong khóa này chúng ta có 7 lần được đến lớp học và 3 lần dự hội thảo giáo lý. 3 buổi hội thảo là ngày sáng ngày 30 tháng 12, sáng 31 tháng 12 và sáng ngày 1 tháng 1. Mỗi buổi 150 phút, tức là 2 giờ rưỡi. Sẽ có là chúng tôi sẽ vì chưa kịp thời gian cho nên sẽ cung thỉnh 3 vị chủ tọa và mỗi buổi hội thảo sẽ thỉnh từ 5 tới 7 vị tôn đức giáo phẩm tăng ni và có thể là các vị giáo thọ cư sĩ khác để cùng hướng dẫn các buổi hội thảo giáo lý theo hình thức vấn đáp và thảo luận trao đổi như là đã thực hiện 7 năm qua. Hình thức là các học viên sẽ đưa câu hỏi của mình lên trước 9 giờ sáng và ban hội thảo của cái ngày đó sẽ lần lượt đọc và giảng dạy, giảng giải và cho thảo luận những đề tài mà học viên đưa ra. Như vậy có những buổi trong quá khứ, một buổi như vậy chúng ta thảo luận được tới 25 đề tài giáo lý hay là 30 đề tài giáo lý, mà chính do các học viên yêu cầu cho nên nó đạt được cái mong muốn và sự những cái thao thức của học viên. Đó là đạt được hình thức giảng dạy mà các khóa tu học giáo lý lớn ở các nơi hình như chưa thực hiện, mà chỉ có Úc chúng ta thực hiện thôi. Ngoài ra chúng ta có 7 lớp giảng dạy chiều hôm nay và tối hôm nay 2 lớp, và 3 ngày kế tới 30, 31 tháng 12 và 1 tháng 1 sẽ có mỗi ngày 2 lớp. Để làm như vậy có riêng ngày 1 có buổi tối dành cho các ngày thiền trà, trên ngày 1 có 1 lớp thôi, nhưng mà chúng ta có 7 lần lên lớp, 2 lớp, mỗi lớp học 7 lần, xin thưa là như vậy. Và thiếu nhi 2 lớp cũng mỗi lớp được học 5 lần, và giáo thọ cho từng lớp sẽ được thông báo sau. Riêng lớp người lớn thì năm nay giáo hội đã họp và quyết định chọn tác phẩm Kinh Na Tiên Tỳ Kheo để dạy cho lớp người lớn. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo vắn tắt được biết là sự ghi chép của cuộc trao đổi giáo lý giữa vua Di Lan Bà và ngài Tỳ Kheo A La Hán tên là Na Tiên, xảy ra vào thế kỷ thứ 2 Tây lịch tại một vương quốc phía tây bắc của Ấn Độ. Tác phẩm này được coi là tác phẩm nằm cốt gối đầu của toàn thể tăng ni ở các nước Á Châu trong thời xưa và thời cận đại, vì trong đó ghi chép tất cả những cuộc thảo luận trao đổi vấn đáp giáo lý rất là căn bản, rất là nguyên thủy. Gần như tất cả các đề tài giáo lý căn bản nhất của đạo Phật đều được hai vị này hỏi và đáp một cách rất là đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và rất là thích thú, được các tác giả dịch phẩm, dịch giả Tây phương rất là hâm mộ, cũng như tất cả các tỳ kheo tăng ni trong hệ Đại Thừa giáo và Nguyên Thủy Phật giáo rất là chọn làm ưu tiên trong giáo trình dạy cho tăng ni mới vào đạo. Hôm nay quý Phật tử được học tác phẩm này, và vì có hơn 60 bài vấn đáp giữa hai vị Na Tiên Tỳ Kheo và vua Di Lan Bà, cho nên trong 7 lớp chúng tôi sẽ lần lượt cung thỉnh mỗi vị giáo thọ dạy cho khoảng 4 hay 5 hay 6 câu vấn đáp của hai vị Na Tiên Tỳ Kheo và vua Di Lan Bà. Và như vậy chúng ta hoàn thành cái tác phẩm này sau khóa học. Các vị học lớp 1, các vị người lớn học lớp 1 không sợ mất bài của lớp 2, vì tất cả đều sẽ được thu âm và cuối khóa sẽ ban tổ chức đã sắm sẵn máy móc và đĩa để thâu thành dạng MP3 và tặng cho tất cả quý vị mang về. Mình được học 7 bài, nhưng mà 7 bài kia mình của lớp kia mình không được nghe, nhưng mà mình sẽ có đĩa đem về. Nhưng mà nó không lớp nào bị mất hết. Chúng ta sẽ được nghe 14 vị giáo thọ dạy 14 bài ở hai lớp, nhưng mà ai cũng sẽ có một đĩa đầy đủ đem về nhà để nghe lại và học lại. Đó là điều mà chúng tôi đã cố gắng và đã nhờ thượng đại đức chúng ta tổ chức sắp xếp, hy vọng là sẽ thực hiện được. Nam mô A Di Đà Phật. À, cũng nhờ biết ngài quý vị trong ban quản tướng hoan hỷ khi chia lớp xong thì chọn dùng cho tướng phó lớp để cho việc kiểm diện học sinh trong mỗi lớp vào đầu giờ được chính xác và được tính toán. Ngoài ra vị tri trung bản hoan hỷ cũng đánh báo hiệu trước 10 phút để cho các học viên đến lớp trước, và khi giáo thọ lên đúng giờ là chúng ta niệm Phật học chứ không phải chờ đợi và không có người chạy ra chạy vào. Như vậy thì sẽ tìm tới, chúng tôi cũng đang mong chờ có biết là lớp A học ở đâu, lớp B học ở đâu và lớp thứ nhì học ở đâu, vì chúng ta có cái vị trí tương đối khá kiêm tốn, không có động rãi như năm ngoái. Và bản dịch của Kinh Na Tiếng Việt theo là chúng tôi chọn lần này, chúng ta có 6-7 bản dịch ra tiếng Việt trong 70 năm vừa qua, nhưng mà chúng tôi chọn bản dịch của giáo sư Cao Hữu Đính, là một vị giáo sư đã từng đứng lớp để giảng dạy cho Phật Hội Đường Báo Quốc, Phật Hội Đường Ấn Quang và Phật Hội Đường Hải Đức. Trong những chục năm trước 75, bản dịch này tương đối rất là rõ ràng, chính xác và có tham khảo bản Pali, bản tiếng Pháp và bản chữ Hán. Xin quý ngài tương trình với quý ngài như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị thượng tọa đại đức mà khi nãy trong cái ban giáo thọ hòa thượng Thích Bảo Lạc chưa đọc, mà chúng tôi sẽ được tiếp tục sau cái lễ khai mạc này cung kính thêm, xin quý ngài hoan hỷ cho vì thời gian không cho phép tính trước, hoặc nghĩa là quý ngài chưa có thông báo trước, xin miễn thứ cho chúng tôi không phải cố ý không thính, và cũng không phải là đã tính đủ, còn một số thiếu các lớp chưa có giáo thọ, cho nên chúng tôi sẽ gặp quý vị và tính sau khi quý ngài hoan hỷ đồng ý. Chúng tôi sẽ nhờ ban thứ hành chính công bố đầy đủ và thông báo tổng đại cho các Phật tử biết. Đây không phải là sự cố ý thiếu sót hay là sơ sót của cá nhân ai, mà là vì hoàn cảnh chúng ta quá bề bộn trước khi đến tại là họ không cho phép làm việc cho tới tương tác được. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thượng tọa Thích Trường Sơn và thượng tọa Thích Trường Sơn.
Chương trình rất là rõ ràng. Chúng ta đã nghe một câu quý vị có để ý, cái con số những người tham dự khóa này nữa là khóa kỳ 8, thì trong đó trên dưới 5-7 vị và là những vị lớn tuổi. Cho nên ở trong đạo Phật của chúng ta đó, lớn tuổi, hiền từ, yên lặng, đi chậm rãi như vậy mà lên cực lạc Tây Phương hồi nào cũng hay. Rồi trong cái chính gọi là cửa phẩm liên hoa, những vị đi chậm chậm đó bò lại ngồi trước. Còn chúng ta đôi khi chúng ta chạy nhanh quá, chúng ta chạy quá đà, nó từ nó chạy đâu đó, thưa quý vị. Vì vậy cho nên chương trình tu học muốn để đạt được thì vừa chương trình giảng dạy của chư tôn thiền đức giáo thọ truyền đạt quý vị một cách thật chính xác, thật rõ ràng, để rồi quý vị dựa vào nơi đó làm kim chỉ nam cho con đường tu học của mình, và cứ từng bước đi thật chậm giống như những người chậm nhất. Và thưa quý vị, để tu học đạt được những cái kết quả đó thì trong thời gian 5 ngày cái khóa tu học kỳ này, xin tất cả chúng ta cùng lắng nghe để biết được thời khóa, giờ giấc, hiệu lệnh và nội quy để cùng tuân thủ, để cho cái khóa tu học gặt hái thành công. Chúng con xin cung kính thượng tọa Thích Trường Sơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn chưa tôn đức tăng ni kính thưa quý học viên Phật tử. Sau chương trình thì giới thiệu cái thời khóa lần này cũng ra thượng tọa Nhật Tân, thượng tọa đi qua Hồ Cầu. Thì có lần người báo tiếng là cậu cậu vệ là nghiêm khắc. Nhưng mà thưa quý Phật tử, trong ngoài xã hội chúng ta có cái kỷ luật, trong gia đình dòng họ chúng ta cũng có kỷ luật, và trong đạo Pháp có cái giới luật, nhất là thằng tăng ni và cái học viên Phật tử đã thọ năm giới, thập thiện giới của Bồ Tát giới, và nhất là quý Phật tử về đây để tham gia khóa học kỳ tạng này, thì chúng ta không có cái gương để chắc chắn rằng
chúng ta sẽ có sự phức tạp trong sự tu học. Và chúng con xin phép và chư Tôn Đức Tăng Ni và quý học viên Phật tử lắng lòng nghe chúng tôi xin đọc thời khóa và hiệu lệnh khóa học kỳ 8 Học Châu từ ngày 29 tháng 12 năm 2008 đến ngày 12 tháng 1 năm 2009. Giáo Phật giáo Việt Nam Thượng Đức Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, khóa học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 được tổ chức tại vùng Morisset, tiểu bang New South Wales từ ngày 29 tháng 2 năm 2008 đến ngày 12 tháng 1 năm 2009. Thời khóa biểu và hiệu lệnh, quý vị lắng nghe. 5 giờ sáng, ba hồi thức chấm. Có nghĩa là 5 giờ sáng, khi quý vị nghe ba hồi chưa hoạt động, quý vị tức tốc ngồi dậy. Quý vị ở nhà quý vị có thể ngủ đến 9 giờ 10 giờ sáng dậy, nhưng ở đây quý vị không thể không ngồi dậy. Và nghe ba hồi vào lúc 5 giờ sáng, quý vị phải tức tốc coi như là dậy ra khỏi giường. 6 giờ sáng, một hồi 3 tiếng công phu sáng. Khi quý vị dậy 5 giờ sáng rồi thì một tiếng sau đó, trước khi quý vị làm vệ sinh cá nhân, một hồi 3 tiếng quý vị phải tập trung tại hội trường chánh điện này để đi thời công phu sáng. 8 giờ sáng, một hồi 3 tiếng điểm tâm. Điểm tâm nhẹ nhẹ thôi, đừng điểm tâm nặng mà có như vào lớp học sẽ buồn ngủ. 9:30 sáng đến 11:00 sáng, một hồi 3 tiếng học giáo lý. 12:00 trưa, một hồi 3 tiếng ngồi trang, tức là dùng trưa. 2:30 chiều đến 5:30 chiều, một hồi 3 tiếng thảo luận Phật pháp, sẽ có chương trình. 6:30 chiều, một hồi 3 tiếng vạn thực. Từ việc vạn thực không, tức là ăn tiều, ăn nhẹ thôi, tức ăn của no. 7:30 chiều, một hồi 3 tiếng thời kinh tịnh độ tại chánh điện hội trường. 8:30 đến 10:00, một hồi 3 tiếng học giáo lý. 10:30, ba hồi 3 tiếng khô canh chi tình. Đó là thời khóa hiệu biểu và hiệu lệnh. Đến nội quy sinh hoạt tu học tại hội trường này và xung quanh khu vực của vùng Morisset, điều một, nói năng hòa nhã đại đà. Nhà thưa quý vị có thể là coi như là mày tao ha, nói năng coi thô lỗ, nhưng đến đây phải ai về phần đạo hữu có khỏe không, cả phụ ăn uống được không, quý vị có điều gì xảy ra không, ai như đại Phật thì quý vị nói năng. Điều hai, giữ yên lặng sau 11 giờ đêm. Có nghĩa là sau 11 giờ đêm, dù cho quý vị nào ngủ cũng được, quý vị cố gắng niệm Phật hoặc yên lặng, không được nói năng, để người bạn ở trong phòng mình hoặc phòng bên cạnh sẽ ngủ cũng được. Điều ba, cũng được vắng mặt có cả buổi học tụng kinh và sinh hoạt trong. Có nghĩa là khi quý vị nghe cái thời khóa mà chúng tôi vừa đọc đó, quý vị không thể vắng mặt trong cả lớp học và thời khóa tụng kinh. Điều bố, cẩn thận lửa và mọi nguy cơ có thể gây cháy khí tàng của công dân. Thưa quý vị, ở cái xứ Tây này người ta rất là cẩn lửa, không phải như Việt Nam mình, cho nên quý vị nhất là nam giới không nên hút thuốc và bất kỳ cái tàn thuốc ở các cái nơi mà có cỏ rác sẽ nguy hiểm cho vấn đề lửa cháy. Điều năm, không được tự ý di chuyển đồ đạc vật dụng trong trại. Tức là khi quý vị ở phòng này qua phòng khác hoặc từ thì nhà này qua nhà khác, quý vị không nên kéo những vali sách tủ của quý vị một cách bừa bãi mà không có trật tự trong khuôn viên tu học. Điều sáu, tôn trọng tài sản chung và giữ gìn môi trường môi sinh trong sạch. Cứ quý vị uống cái ly nước hoặc ăn cả thức ăn, tất cả quý vị nên cẩn thận đổ ly nước còn lại của tất cả các cái thức ăn, kể cả
rác rễ của quý vị cũng nên bỏ vào thùng rác. Điều 7, sinh hoạt đúng giờ khi nghe hiệu lệnh. Điều 8, không được phục thuốc. Không được phục thuốc. Và điều 9, tắt điện thoại di động khi quý vị vào tổng kinh niệm Phật và học giáo lý. Thưa quý Phật, đó là 9 điều nội quy của khóa học kỳ 8. Hôm nay, chúc tất cả kỳ học viên cố gắng, cẩn trọng và tuân theo kỷ luật của học kỳ này đã đề ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, trong đó có một điều ha, ban đêm khi qua khỏi 11 giờ quý vị chỉ định hồi nãy cho tôi nghe nó như thế này, là nếu quý vị không ngủ được thì để cho những vị khác ngủ, cho quý vị niệm Phật mà niệm lớn ra đủ, không phải không? Dạ, niệm Phật có nghĩa là niệm thầm, chứ có nghĩa là nghe đó, tôi nghe hiệu lệnh đưa ra hoặc cái điều lệnh đưa ra lên. Ủa, nếu mà con không ngủ được thì con niệm Phật mà cứ ngồi đó hoặc là đi dầm dầm mà niệm thiệt to thì điều đó được. Dạ thưa quý vị, từ khởi đầu cho đến đây là chúng ta nắm tổng quát mọi công việc có tính cách vừa hành chánh, vừa thời gian, vừa giờ giấc, vừa chương trình học tập. Khóa tu học kỳ này giống như ban tổ chức và giáo hội của chúng tôi đã giới thiệu, chúng ta có rất hân hạnh cung đón một số chư tôn trưởng lão từ Hoa Kỳ, từ châu Âu, từ Gia Nã Đại, cũng bởi vì phụng sự cho Phật pháp, cũng bởi vì phụng sự cho giáo hội, cũng bởi vì tiếp nối con đường của các bậc tiền bối đã đi, và cũng bởi vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, cũng bởi vì chí hướng, mục tiêu và hành nguyện cao cả của toàn thể tăng ni Việt Nam chúng ta từ xưa tới nay, chứ không phải chỉ riêng bất cứ một châu nào. Cho nên chư tôn thiền đức vừa hiện diện trong cái khóa tu học này trong thời gian ngắn ngủi để thăm viếng quý vị, và buổi chiều hôm nay sẽ có những cái buổi họp các châu của giáo hội chúng ta ở tại hải ngoại nối lên và khẳng định cũng như để làm sao hoàn thành được cái công việc ấy. Chúng tôi vô cùng sung sướng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi Tăng Tây Lan và có cung tu học kỳ 8 kỳ này được cung minh chư tôn trưởng lão xin quý ngài bất từ lao khổ trên đường dài từ những châu lục băng đi tuổi cao sức yếu. Kính chúc quý ngài pháp thể kinh an, sức khỏe luôn luôn được an lành, vượt qua tất cả mọi chướng duyên chướng ngại, làm những đầu tàu cho Phật giáo Việt Nam hải ngoại nói chung và từng châu một nói riêng, từng quốc gia nói riêng, để chúng ta hoàn thành được hạnh nguyện và cái con đường đi 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam đã qua, để có những lời khích lệ và đưa đến cho học viên cũng như gửi đến cho Phật giáo Úc Châu. Lời đầu tiên chúng con xin trân trọng cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, chánh thư ký Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ ban đạo từ. Chúng con trân trọng cung thỉnh đảnh lễ Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đạo học viên thân mến, chúng tôi phái đoàn Phật giáo Hoa Kỳ cũng như thượng tọa Phái đoàn Phật giáo Âu Châu và Canada qua đây để gặp gỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Úc Châu, để tìm một đường hướng đi chung trên con đường xây dựng quê hương mới, đất nước mới, nơi sư người làm nền tảng căn bản cho giống nòi cho Phật giáo Việt Nam được nảy nở phát triển trên đất mới, làm chất liệu sống và ý nghĩa sống cho cuộc sống của người con Phật nơi quê hương lạ này. Bởi vì sao? Bởi vì ngài giáo chủ tôi cũng như là bạn học của chúng tôi, và hòa thượng Nguyên Tâm là giáo chủ Ô Tô cũng là bạn học của chúng tôi năm xưa, và chúng ta sẽ gặp nhau để đồng ký lớn, đồng quy xây dựng một hướng đi mới khi chúng ta đã chọn đây là quê hương mình. Và công việc đây thì chúng tôi được nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Úc Châu Tăng Đức Úc Đại Lợi và Tăng Tây Lan mời chúng tôi được tham dự khóa học hôm nay. Chúng tôi thấy qua sự trình bày, qua đường hướng và phương thức thì chúng tôi vô cùng xúc động và rất vui mừng và đặt tin tưởng một tương lai Phật giáo chẳng những tại Úc Châu mà có thể ở Âu Châu và bên kỳ cũng như Canada, chúng tôi sẽ đi lên và Phật giáo hải ngoại sẽ trưởng thành, tồn tại và phát triển mạnh trên lịch sử truyền thừa ở hải ngoại. Và chúng ta như tôn đức cái ngày quý ngài cho phép chúng tôi được ra tâm sự cùng với học viên Phật tử hôm nay. Chúng tôi thấy cái chất lượng mà tham dự khóa học kỳ 8 này, chúng tôi vô cùng tin tưởng, hết sức và xúc động, và đặt trọn niềm tin những vị có góp mặt cuộc học này là một nhân vật chẳng những cho cuộc đời của mình tu học để giác ngộ về giải thoát, mà còn đóng góp cho Phật giáo hải ngoại, nhất tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan một cái đứng một viên gạch xứng đáng trên lịch sử Phật giáo truyền thừa ở ngoài. Quý vị đi học cho mình để giải thoát, mà chúng ta còn có phải trách nhiệm để xây dựng nền tảng cho con cháu chúng ta để mà nương tựa và phát triển đúng cái ý nghĩa truyền thống của giống nòi của đạo pháp của dân tộc Việt Nam mà hai mấy ngàn năm được đại tổ sư đã trao truyền về giao phó. Chúng ta đã chọn đây là quê hương thì chúng ta sống ở đây để cho con cháu chúng ta phát triển và nảy nở, thì chúng ta phải đào một cái nền tảng đạo đức, mà căn bản đạo đức là Phật giáo, để cho nó sống một cái tinh thần đúng ý nghĩa của người con Phật, đúng ý nghĩa của một con người Việt Nam. Con đường đó không phải trách nhiệm của các thầy không, mà trách nhiệm của các Phật tử mà mang văn hóa và đạo đức của cha truyền con nối từ Việt Nam qua đây, hãy cùng các thầy đóng góp và chia sẻ. Con đường đó là con đường chung của Phật giáo, vì trong giáo đoàn của Phật giáo, các vị nên nhớ rằng giáo đoàn của Phật giáo gồm có xuất gia, tại gia. Xuất gia là những người có bổn phận truyền thừa chánh pháp của Đức Phật, đem ánh sáng trí tuệ và từ bi soi sáng tận cùng của khổ đau cuộc đời để hóa giải mọi sự đau khổ của chúng sinh, trong đó có dân tộc Việt Nam. Còn hộ trì chánh pháp mà tồn tại và phát triển mạnh, đó là con đường của người con Phật tại gia. Vì tại gia hay là xuất gia, chúng ta đều là đệ tử của Phật, đều là mang chất liệu giống nòi con dân Việt Nam. Thì chúng ta có trách nhiệm đó và làm đúng ý nghĩa đó, đó là chúng ta trả ơn Đức Phật, trả ơn thầy tổ, trả ơn giống nòi trên con đường xây dựng quê hương mới này. Vì vậy cho nên sự có mặt của quý vị hôm nay và càng ngày càng đông nữa, thì tôi tin tưởng rằng con đường đạo pháp nhất tại Úc Châu sẽ phát triển mạnh, và chúng tôi sẽ chấn động khắp năm châu vô biên. Tôi hy vọng và vui mừng tại đó. Quý vị mới nhớ rằng chúng ta có hai sự sống: vật chất và tinh thần. Vật chất, thân bệnh thì chúng ta có bác sĩ, có y dược, nhưng mà tâm bệnh thì y dược không thể nào trị nổi, phải có pháp dược của Phật. Chúng ta học Phật là chúng ta nên dùng tiền cái pháp dược của Phật để chúng ta trị tâm bệnh của chúng ta, để giải giải sự đau khổ của chúng ta, tìm lại một sự hạnh phúc chân thật cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, cho tuổi trẻ chúng ta, cho giống nòi chúng ta tại đây. Không phải chúng ta học Phật để chúng ta giải thoát cá nhân, mà chúng ta còn có trách nhiệm bày con chúng ta, giáo chúng ta, chắc chúng ta, giống nòi chúng ta phải học để tìm mọi gì đó để cái pháp dược nó trị nổi tâm bệnh mà thôi. Vì cái tâm bệnh hạnh phúc không phải là vật chất làm cho hạnh phúc, giàu có tỷ phú vẫn đau khổ như thường. Tại sao? Tại vì tâm bệnh chưa quá giải, chưa lên đắp, chưa em tìm. Vì vậy cho nên chúng ta phải có một phương pháp để quá giải, là học Phật, tìm để sống và tìm môi trường sống, tìm xây dựng một cái đường nước sống. Thì hiện tại đồng thời chúng ta tìm một con đường giải thoát tương lai, đó là con đường mà chúng ta đi và người lớn chúng ta đi. Bởi vì tất cả quý vị mang từ cái văn hóa giống nòi và chất liệu Phật giáo ở từ trong nước ra hải ngoại, còn tuổi trẻ như đây họ sống tại đây thì họ chưa có mang được chất liệu sống sống của giống nòi ở đạo pháp từ trong nước ra, mà chỉ nhờ chúng ta coi quý vị để làm nền tảng xây dựng đó. Thì trong cuộc học này, sự khác học này, đó là quý vị chẳng những học để mà tự tu tự giải thoát, mà chúng ta còn ghiêm gương các bậc tôn đức ở đây để đóng góp và xây dựng một con đường sống cho quê hương mới, cho tuổi trẻ được nảy nở, quý đặt trọn niềm tin nơi quý vị. Cho nên sự góp mặt của tất cả quý vị đông đảo hôm nay là niềm tin và vui mừng. Chẳng có lẽ tôi nói là cho riêng chúng tôi ở tại Hoa Kỳ, mà chả lẽ chắc lẽ quý trong ban giáo hội ở đây, các bậc tôn đức ở đây cũng vui mừng như chúng tôi, nên chúng tôi vui mừng và chia sẻ điều đó. Cái tiếp vừa rồi chúng tôi thấy tuổi trẻ rất nhiều hãy tham dự, đó là mầm non của đạo pháp. Mà mầm non của đạo pháp thì tôi nghĩ rằng thì nó cũng có một cái hướng đi, nó đến chùa nó cũng có một tiền để nó tìm một phương pháp nào để cho tìm được khi nó lập gia đình, lấy chồng về cưới vợ để tạo được hạnh phúc gia đình, nó cũng muốn như vậy. Và nó cũng đi vào chùa là nó học để nó tìm con đường đó mà cho các thầy trao truyền. Vì vậy cho nên chúng tôi hôm nay là xin giới thiệu và chúng tôi có viết một cuốn sách nguyên tắc xây dựng hạnh phúc gia đình, để cho người nào muốn lấy vợ, cưới vợ hay là lấy chồng, xin học đã lấy để làm cẩm nang nối đầu, thảm là xây dựng hạnh phúc. Và con đường tác phẩm đó tôi xin tôi đã gửi cho Đại Đức Thích Nguyên Tạc và xin Võ Sư Quảng Đức. Mà quý vị muốn bác biết và muốn hiểu, xin kéo áo Đại Đức Thích Nguyên Tạc và tìm bước ra, và Đại Đức Thích Nguyên Tạc sẽ giải thích hết lên, giải thích cho tất cả quý vị để quý vị hiểu rằng quý vị lập gia đình được hạnh phúc, một tương lai theo ánh sáng trí tuệ từ bên của Đức Phật cho việc. Vậy cho nên con đường đó là con đường sống, mà con đường đó mà cũng con đường giải thoát. Thì chúng ta tôi thấy rằng đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách nước, mà khó gì lòng người ngại núi này sông. Cuộc đời kinh tế của quý vị đã dữ rồi, nhưng vì mặt tâm linh của tất cả chúng ta chưa ổn định. Sự sống chúng ta tâm linh thân thể bồi dưỡng, mà tâm linh không bồi dưỡng thì chính bản thân chúng ta là mất quân bình, thì trong gia đình chúng ta cũng mất quân bình, mà đã mất quân bình thì mất hạnh phúc, xã hội chúng ta mất quân bình cũng sẽ mất, sẽ loạn lạc. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải tu học để bồi dưỡng tâm linh, để làm sao bồi dưỡng tâm linh ngang hàng với sự sống kinh tế vật chất này, thì chúng ta mới lèo lái con đường hạnh phúc chân thật và con đường giác ngộ giải thoát chân thật, đúng ý nghĩa ánh sáng trí tuệ từ bi của Đức Phật cho về. Vậy một lần nữa hôm nay chúng tôi vui mừng đến tham dự buổi lễ hôm nay và thấy tất cả các vị đến đây tu học, hiển trí tu học quả con đường chơi riêng, và đồng thời đóng góp để mà góp tiền và ánh sáng của đạo Phật, một lối sống mới trên tinh thần trí tuệ từ bi Đức Phật. Đó là một cái viên gạch vô cùng quý giá, quý vị sẽ đi ra về mà quý vị sẽ là một viên gạch, là một chuyên cho một cán bộ truyền thừa, và làm sao cho năm tới và năm tới nữa chúng tôi sẽ có mò qua đây sẽ càng ngày càng đông hơn. Như vậy thì tôi đó là cái sự tiến bộ của Phật giáo hải ngoại, tôi đặt trọn niềm tin đây này. Và đồng thời cuối cùng tôi cầu nguyện quý vị đã tu thì nhất định thành Phật, không tu cũng không thành, mà đã tu thì nhất định thành Phật, mình đi chậm hay đi mau mà thôi. Thì hôm nay chúng tôi đến đây, tôi hy vọng rằng tôi cùng với tất cả quý vị sẽ gặp nhau bên Cực Lạc để uống nước trà để mà đàn đạo rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý học viên Phật tử, vừa rồi là lời đạo từ Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Bộ Đụng Gia Phẩm và Phật Giáo Việt Nam Thứ Nhất tại Hoa Kỳ. Ngài đã thiện tấn của tất cả quý học viên Phật tử trên bậc đường tu tập. Và thưa quý vị, khóa thuật tu học Phật Pháp kỳ 8 hôm nay, tôi nhận Chư Tôn Hòa Thượng Chư Trường Tòa đã được tăng ni cho Phật Giáo Việt Nam Thứ Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Đức Tây Lan chứng minh tham dự. Và từ tầng Bắc Bản Cầu, Chư Tôn Hòa Thượng Chư Trường Tòa đã được tăng từ Hoa Kỳ, Âu Châu, Gia Đà Đại đã quỳ tiền đồ đà Pháp đến đây quang lâm chứng minh khóa học kỳ 8 và hội nghị những điều quan trọng cần thiết của tất cả giáo hội Liên Châu từ thành phố Paris ánh sáng. Ngôi chùa của anh là tên tuổi một vị tổ sư của thế kỷ trước, đó là tổ sư Khánh Anh, đã một thời chấn hướng Phật giáo vào những năm 1929, và Hòa Thượng Thích Minh Tâm hiện là Chủ tịch Hội đồng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu, huyện trụ chùa Khánh. Chúng con xin trung thành Hòa Thượng có đối đời đào từ đến với học viên Phật tử của chúng con, xin công trọng giới thiệu Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng Trưởng Lão, kính bạch chư Hòa Thượng Trưởng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị học viên ở Úc Đại Lợi, tỉnh Tây Giang. Chúng tôi nghĩ rằng là lời đạo từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan rất là đầy đủ, rất là mạnh mẽ, rất là chính xác, đã đem đến lại cho tất cả học viên nam nữ cũng như trên cái tôn thượng tọa một cái sinh khí, một cái đường hướng, một cái năng lực rất là lạc quan, tinh tấn cầu mặt sao cho cái gần nhất cho cái khoa học này được kết quả viên mãn, và xa hơn nữa đó là cái mục tiêu chúng ta hướng đến là quần xây dựng xã hội an lạc trên cái xứ sở chúng ta đang sống đây, cũng như hướng về quê hương đất nước của chúng ta ở Việt Nam. Phần chúng tôi trong cái giờ phút khai giảng khoa học, chúng tôi thấy hết sức là vui mừng. Nhưng mà ở chỗ là chúng tôi cũng nghĩ rằng gần như là những cái không khí mà chúng tôi cũng đã từng khai giảng các cái khóa học ở Âu Châu, mà đến nay đã 20 khóa. Các cái khóa từ 1 đến 20 đó thì cũng có rất nhiều chư tôn đức ở hải ngoại đến với cái cương vị tăng khách và giáo thọ giảng dạy cho các khóa của Âu Châu, trong đó Hòa Thượng Hội Chủ đây, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, cũng như Thượng Tọa Quảng Ba và nhiều quý vị khác, trong đó Thượng Tọa Trường Sanh cũng có đến. Tức là nói chung là khoa học của Âu Châu chúng tôi thì là cũng có các cái chuyên tôn đức từ Hoa Kỳ, từ Canada và tại Úc Châu, Tân Tây Lan đã đến đóng góp cái trao đổi cũng như là hướng từ khuyến tấn học viên ở tại Âu Châu trong 20 khóa vừa qua. Chúng tôi nhìn và nghe khai giảng trong cái không khí này, chúng tôi nghĩ rằng cũng gần gần như là các cái khóa học mà chúng tôi đã thực hiện ở bên Âu Châu. Do đó mà chúng tôi cầu mong rằng là tất cả chúng ta ở đâu, dù là Mỹ, dù là Canada hay là Úc hay là Âu, chúng tôi luôn luôn muốn tiến hành những cái khóa học để mà đem lại cho học viên những kiến thức căn bản và cái biết rõ cái hướng, cái phương pháp tu học để có thể làm lợi ích cho cá nhân cũng như phục vụ cho Phật pháp, cho giáo hội và cho xã hội nhân dân. Để đền đáp cái công ơn chư Phật, đó là cái nhiệm vụ của chúng ta. Chúng tôi cũng tán thán một điều là nghe cái lời tổ chức của khóa học tại Úc Đại Lộ Tân Tây Lan. So với cái khóa học của chúng tôi thì chúng tôi thấy có vẻ thân tiến hơn nhiều, khoa học hơn nhiều. Bởi vì lẽ rằng là có lẽ ở đây có rất nhiều cái tôn đức năng nổ hơn, có cái phương pháp tổ chức hơn, rồi cộng thêm những cái tài năng mới của tăng ni. Thành ra tôi thấy, tôi nghe thì thấy cái vẻ rất nhiều cái tiến độ hơn so với các cái khoa học của chúng tôi tổ chức có vẻ cổ lỗ cổ kỹ nhiều lắm. Tuy nhiên là tại vì bên Âu Châu thì nhân sự rất ít mà lại không có được cải tiến cái khu lệ như là Úc Châu, cho nên có vẻ đi chậm, mặc dù là 20 khóa nhưng mà còn chậm tiến lắm. Thành ra chúng tôi nghĩ là đi sâu, ở thì xin lỗi, đi chậm mà có lẽ chắc ăn hơn, có lẽ thu nhập nhiều hơn. Thành ra chúng tôi là cũng cầu mong là khóa học này với số học viên tuy rằng là sâu với các khóa trước liền trước đây thì hơi ít, nhưng mà tôi nghĩ rằng cứ cái đà này mà cứ tiến thì có lẽ nhiều hơn. Đến khóa thứ 20 như chúng tôi có lẽ không phải con số này mà nó còn nhiều gấp 5, gấp 10 lần khóa này hơn nữa. Thì chúng tôi cầu mong rằng là tất cả học viên và khóa học này được nhiều kết quả và xin thành tâm tán thán công đức của giáo hội Úc Châu bên Tây Lan và xin cầu nguyện trên chư công đức và thao thể trên anh nhất là vào thời hồi đủ. Vì này chúng tôi thấy rất là vui mừng ngài chống gậy, nhưng mà ngài nói rất là lớn, ngài nói rất là giống dạc lắm, có lẽ là chúng tôi sẽ tiếp tục nghe tiếp theo đây và mong rằng là sức khỏe của ngài sẽ còn tiến tới khóa thứ 20 nữa.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi chúng ta toàn thể chư tôn đức và quý vị nghe ba hai vị trưởng lão có đề cập quý ngài từng là bạn học với nhau của những hơn 60 năm về trước, quý ngài đã từng lãnh đạo cống hiến cho giáo hội, cho dân tộc trong nước từ những năm trước năm 75. Sau năm 75, ba vị lại đóng ba vai trò thật hệ trọng, thật to lớn và thật mấu chốt giáo hội của ba trong. Đó là châu Âu, đó là Mỹ Châu, đó là Úc Châu. Cố nhiên, bên cạnh ba vị trưởng lão và dưới ba vị trưởng lão là các chư tôn hòa thượng chư thượng tọa ở nơi đây. Và đặc biệt chúng tôi xin nhắc đó là Thượng tọa Thích Bổn Bạc, một trong những vị trong hàng đó lãnh đạo một quốc gia mênh mông mang cái tên Gia Nã Đại. Vì vậy các em thưa quý vị, Phật giáo hải ngoại của chúng ta dưới sự lãnh đạo của ba ngài trưởng lão cùng với chư tôn trưởng lão khác, dưới sự tiếp tay và hỗ trợ đắc lực, cống hiến đắc lực của chư tôn hòa thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng tấm lòng của toàn thể đồng hương Phật tử, thì chúng ta không lo gì Phật giáo của chúng ta bị bất cứ một sóng gió nào. Điển hình 33 năm qua Phật giáo chúng ta ở tại hải ngoại vẫn vững vàng, thì vẫn tiếp tục vững vàng như thế đó, để không hổ lòng, không hổ thẹn của những bậc tiền bối, không hổ lòng, không hổ thẹn của những bậc ân sư
và để nói lên tiếng nói ấy, chúng con trân trọng cung kính hòa thượng hội chủ giáo hội của chúng con ban đạo từ cho ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngọc ngọc mưa ngâu, có phải
chăng đó là biểu tượng của sự vui mừng xúc động của trời đất. Để chào mừng Thiên Tôn Hòa Thượng Chư Thừa Tọa Đại Đức Tăng Ni đã quan tập về đây mà không phân biệt các châu hoặc là địa phương nào, đều cùng một lần hướng về Tam Bảo xây dựng cái đạo pháp và đem lại sự giải thoát cho chúng sinh. Tôi nghĩ rằng giờ phút linh thiêng nhất là trong cái giờ phút mà chúng ta khai mạc hôm nay, đặc biệt là quý vị khi Chư Tôn Đức Tăng Ni đã thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với Phật pháp và đối với chúng sinh, đặc biệt là đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thánh Đức trong hiện đại, mà ngồi lại đây cùng nhau xây dựng một nền tảng giáo hội mới và đem lại sự an lạc, đem lại sự tỉnh thức cho mọi người, đem lại niềm tin cho tất cả Phật tử trong những năm tháng qua. Quý vị cũng đã thấy, đã nghe Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc Tô nói Trung Liên và các châu nói Liên đã làm phải những gì khó khăn mà chính quý vị đã nghe và thấy. Thì giờ này quý vị sẽ được thưởng thức một cái sự an lạc nhẹ nhàng tư thấm, đó là hình ảnh của Chư Tôn Đức khắp nơi trong cái hoàn cảnh gần Tết rồi mà dám bỏ thì giờ đến đây để cùng người chúng ta chứng minh dự khóa thanh khóa học và ban những lời đạo từ vàng ngọc để cái quý vị đó lấy nó làm nền tảng cho sự sinh hoạt của chúng ta từ nay về sau và từ nay cho đến ngày chúng ta giải thoát. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu những cái khó khăn. Khoa học năm nay theo lần báo cáo của Chư Tôn Thượng Tọa cho ban tổ chức cho biết là nhiều hơn khoa học khác, mà năm nay là một cái năm gặp nhiều bao nhiêu những khó khăn, những trở ngại. Không những Chư Tôn Đức phải gánh chịu bao nhiêu những cái sự tục bủ và vu khống hoặc là trên báo chí, trên internet, nhưng mà vẫn vượt qua cố gắng. Và quý vị cũng đã từng chia sẻ cùng với chúng tôi, cùng với giáo hội trong những ngày tháng năm tháng qua. Bây giờ chúng tôi cũng báo cáo cho quý vị biết rằng, quý vị yên tâm, trước đây mấy năm thành lập giáo hội giáo Việt Nam Thống Nhất để làm gì quý vị đã thấy, và hiện tại chúng tôi sẽ tiếp tục con đường đó để làm cho quý vị được hài lòng, quý vị mang lại niềm tin sâu sắc để tâm bảo, và tương lai và mãi mãi cũng sẽ làm cho quý vị an lạc chứ không bao giờ phản lại, đi ngược lại cái tinh thần, cái hoài bão, cái mong muốn của quý vị. Bởi vì cái tin tưởng nó như vậy, vì thế cho nên Chư Tôn Đức đã thương mà qua đây chiều hôm qua đã họp với bà, và chiều hôm nay ngày hôm nay và ngày mai cũng sẽ còn những cái phiên họp tiếp tục để nối lên cái tinh thần liên kết thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong các dòng. Xin quý vị cho rất là một tràng của ta thiệt dài. Cho nên từ đây về sau, ngoài Chư Tôn Đức trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi Tăng Đê Lan quyết tâm dấn thân gắn bó đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau từ tăng ni cho đến Phật tử, mà tất cả tiên tôn đức ở cấp cao hứa với chúng ta là sẵn sàng giúp đỡ mọi sự cần thiết của chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta trong lúc gặp những khó khăn. Như vậy chúng ta sẽ không bị cô đơn, không bị cô lập. Chúng ta có được cái sự đoàn kết chung của các giáo, giáo hội chúng ta đã được vững mạnh và chúng ta quyết tâm, nghĩa là đi đúng con đường Đức Phật đã dạy. Thứ đấy chúng tôi xin cảm ơn chư tôn đức trong thân đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phản hòa Úc Đại Lợi Tăng Đầy Lan Thống Tây Lan đã vẫn tiếp tục sinh hoạt đều đặn trong các cái lễ, trong các cái khóa học, trong các kỳ ân cư, mỗi ngày mỗi mạnh, mỗi ngày mỗi tiếng, chứ không có bị chút thường. Và chúng tôi cảm ơn chư vị thượng tọa đại đức, đặc biệt là đại đức trưởng ban tổ chức khóa tu học 2008 đã hoàn thành trách nhiệm một cách tốt đẹp và đem lại sự thành công rực rỡ như thế này. Đó là nhờ sự hy sinh dấn thân của quý vị cũng như quý vị trong ban tổ chức. Tôi xin cảm ơn và tán dương tâm đức hết tất cả quý vị cấp ban ở trong ban tổ chức đã hoàn thành cái trách nhiệm của mình khi giáo hội đã giao phó. Chúng tôi cầu nguyện chư Phật giáo hội cho tất cả quý vị ở trong giáo hội, chúng ta đã nguyện với Phật pháp đem bản thân này phục vụ cho Phật pháp, phục vụ cho tam bảo, phục vụ cho chúng sanh, mà đã là phục vụ cho tam bảo thì không tránh khỏi những sự khó khăn ma chướng. Phật đã dạy rằng Phật cao nhất sức, ma cao nhất tượng. Cho nên chúng ta phải cố gắng vượt qua, đem lại sự an lạc cho tất cả mọi người. Đó là trách nhiệm, cái bổn phận của chúng ta. Tôi cầu mong các chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử khắp nơi an lạc, vững niềm tin và tiếp tục tu hành để chúng ta đạt đến kết quả sự giải thoát. Xin Đức Phật gia hộ cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau lời đạo từ cao quý của ba vị trưởng lão hòa thượng lãnh đạo Phật giáo Ba Châu, và quả thật đó là điểm đặc biệt của khóa tu học kỳ 8 giáo hội chúng ta. Và lại thêm đặc biệt một chút nữa, không biết những kỳ tu học trước đây ban tổ chức đã dâng liền những món quà kỷ niệm để dâng lên cho chư tôn thiền đức hay không, nhưng mà kỳ này ban tổ chức lại dâng món quà kỷ niệm lên cho chư tôn thiền đức để tỏ tấm lòng thành kính tri ân đối với chư tôn trưởng lão, đối với chư tôn thiền đức, đối với quý vị tăng đi đã mang những hình ảnh cao quý cao đẹp đến cho khó tu học gặt hái được nhiều tốt đẹp, và cho khó tu học gặt hái được những kết quả mỹ mãn. Vậy phần dân quà lưu niệm lên cho chư tôn thiền đức, xin quý vị ban tổ chức dâng lên chư tôn. Và đối với tất cả học viên, đối với tất cả học viên, xin quý vị nhìn lên để những cái món quà mà đang được dâng lên chư tôn, chư tôn cầm nhìn lên nhìn xuống như thế nào thì quý vị sẽ cũng sẽ được như thế đó tại bàn thư ban thư ký của ban tổ chức sau khi chúng ta giải tán ở đây này. Vậy cho nên đó là để giảm bớt cái thời gian, để thay vì nói đồ khác, nay nay tôi quý vị bây giờ thì ban tổ chức cũng đã sẵn sàng, nhưng mà chúng ta chiếm nhiều thời gian hơn, xin quý vị hoan hỷ cho. Và chính bàn thư ký không giữ món quà không, mà quý vị có thể còn xin theo được món khác nữa từ ban thư ký. Và trong lúc dâng những món quà lên chư tôn thiền đức, kính chúc quý ngài pháp thể kinh an chúng sinh dị độ, chúng con ban tổ chức và giáo hội tại Úc vẫn biết chắc chắn là quý ngài đã dũ lòng từ đến chứng kiến, nhìn thấy và ban đạo từ chứng minh trong lễ khai mạc, thì chắc chắn quý ngài sẽ không hiện diện cho tới khi kết thúc. Nếu chư tôn trưởng lão quý ngài trên đường trở về trụ xứ tiếp tục cái công việc lãnh đạo của chư tôn, nếu có gì sơ sót mà chúng con không cung tiễn được, xin chư tôn hoan hỷ cho ban tổ chức và xin hoan hỷ cho chúng con bồn tuệ trong khó tu học, vì có thể không nắm rõ được thời gian. Vậy thì trước khi quý ngài thực hiện được và xong cái công việc tại Úc Châu để trở về trụ xứ của mình, kính chúc chư tôn trưởng lão các châu pháp thể kinh an chúng sinh dị đồ trên dưới một tháng nữa, không phải chỉ là Noel, không phải chỉ là Tết Tây, mà đó là Tết Việt Nam truyền thống 5.000 năm của dân tộc. Đến Tết truyền thống đó, chúng ta tiếp tục làm gì truyền trao lại cho thế hệ con cháu mai. Và cái Tết đó của người lớn tuổi, của người trẻ tuổi, tất cả người Việt Nam chúng ta cùng hướng về nguồn cội 5.000 năm lịch sử đất nước và 2.000 năm lịch sử Phật giáo. Mọi công việc đó chúng ta sẽ hoàn thành và tiếp tục đi mãi, giống như lời của ba vị trưởng lão đã ban đạo từ trong ngày hôm nay. Ngưỡng bạch chư tôn, buổi chiều hôm nay vì nơi đây còn vô tụ, cho nên chúng con xin được thông báo để cho quý vị học viên biết, sau khi hồi hướng phần chụp hình lưu niệm, vì khi ra phần chụp hình lưu niệm không biết mấy bắt nên như thế nào, buổi chiều nay ban tổ chức xin được thông báo trước. Sau khi đưa bạn niệm xong là quý vị sẽ nghỉ ngơi thọ trai rồi nghỉ trưa đúng 1:15, xin khi quý vị nghe hiệu lệnh, xin mời quý vị tập tại giảng đường ở tại nơi đây để chúng ta chuẩn bị chương trình buổi chiều. Và đúng 2:00, ban tổ chức cũng như giáo hội chúng con xin thành tâm cung thỉnh nhị vị trưởng lão thượng thánh Hạ Hoan, thượng Minh Hạ Tâm có những lời khai thị đến cho toàn khóa học của chiều hôm nay vào lúc 2:00 ở tại giảng đường này. Đó là những lời chúng con xin được thưa thỉnh trước. Và ngưỡng bạch chư tôn thiền đức, thưa toàn thể quý vị, tiếp theo là vài lời của ban tổ chức và hồi hướng lễ khai mạc hôm nay. Xin kính cung kính trình bày tới trường sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế bạch Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Hội Phật Giáo Việt Nam Thượng Đức Khai Hòa tại Úc Châu Tân Tây Lan. Thế bạch Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Gia Phẩm Điều Phật Giáo Việt Nam Thích tại Hoa Kỳ. Kính bạch Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu. Kính bạch Thượng Tòa Thích Vũ Đà, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đã Đức Tăng đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu, Canada và cùng chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, đã đức tăng ni thuộc các tu viện, từ viện, thiền viện, tỉnh xã tu thất thuộc giáo Phật giáo Việt Nam chức hàng ngoài tại Úc Châu Lạc, Trân Cơ La.
Kính thưa quý vị học viên Phật tử, sáng hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008, Giáo Phật giáo Việt Nam Thủy Khai Hòa Giáo Trời Lời Tân Dương Lan đã tổ chức khóa tu học kỳ 8 dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đến từ các châu và sự hiện diện đông đủ của các học viên từng tham ba quý vị. Chúng con đã được đón nghe lời đạo từ thâm thiện chân tình của Chư Tôn Đức Tăng Ni và chư vị thiền nam thiền nữ Phật tử học viên bằng tấm lòng hiệu đạo nhìn đạo và thao tất cả pháp. Quý vị đã bỏ tất cả những thời gian quý báu những ngày cuối năm ở xứ Tây đã về đây cùng nhau để tu học, cùng nhau để xây dựng thiền đồ đạo pháp mà những người Phật tử Việt Nam chúng ta xa xứ và hàng thao tất. Chúng con đã đón nhận tất cả những cái gì cao quý từ Chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả quyền lực vị. Giờ này buổi lễ khai mạc đã kết thúc một lần nữa, chúng con xin thay mặt ban tổ chức cầu nguyện hồng ân chư Phật hằng gia hộ Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể thanh đăng thực sự viên thành mãi mãi là bóng cây để che mặt cho đàn học chúng con trên bậc đường tu đạo và hành đạo. Và cầu nguyện thì học viên Phật tử những ngày còn lại cố gắng thích tỉnh tu học để chúng ta làm tròn ý nghĩa của người Phật tử trung kiên đối với đạo pháp và tiến tập. Giờ này chúng con xin tu thành Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và quý học viên Phật tử đứng dậy để làm lễ hồi hướng.
Chúng ta tâm ma công ta thường
xin quý vị ra ở phía trước hội trường để